Today's enlightening entertainment will be presented in Alasis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điền khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu, tinh nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tinh nữ đi tu làm sao cho thành chân quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mặt sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc, Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Vở tuồng cải lương Liên Hoa Sắc được chuyển thể từ một truyền cổ Phật giáo về cuộc đời bất hạnh của một mỹ nhân mang tên Liên Hoa Sắc. nghiệp quả và hoàn cảnh không may có thể làm con người thay đổi tâm hành, chìm đắm trong vô minh, nhưng thiên tánh nội tài vốn rực rỡ thường hằng như đóa sen thanh tịnh giữa chốn bùn nhơ. Liên hóa sắc biểu tượng cho vẻ đẹp thánh thiện bên trong, một khi được khơi dậy bởi bậc khai ngộ, linh hồn sẽ tỉnh thức quay về nẻo giác. Trong phần 1, kỹ nữ liên hoa sắc nghe lời khuyến dụ của những đạo sĩ đố kỵ, cố tình quyến rũ ngài Mục Kiền Liên, một trong những đệ tử hàng đầu của Đức Phật, với mục đích làm ô danh các bậc tu hành đầy phẩm hạnh trong tăng đoàn của Đấng Thích Ca. Tuy nhiên, liên hoa sắc đã khuất phục trước sự uy nghiêm và lòng từ bi của ngài Mục Kiền Liên. Khi biết ngài đọc được tâm ý bất thiện, cũng như cảm thông nỗi thống khổ của nàng, ngài Mục Kiền Liên đã nhắn nại lắng nghe nàng kể lại quãng đời quá khứ.
Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần kết vở cải lương Liên Hoa Sắc của soạn giả Thanh Kim Huệ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Liên Hoa Sắc, Kiều Mai Lý trong vai người mẹ, Mai Thanh Dung trong vai người vợ, Hồng Đào trong vai Hoa Linh, Hoàng Nhất trong vai Mục Kiền Liên, Linh Trung trong vai người chồng trước, Bảo Giang trong vai người chồng sau, Phủ Quang trong vai khách mua hoa, Hữu Thành và Duy Hùng trong vai đạo sĩ, cùng các nghệ sĩ khác. Đạo diễn dàn dựng vở Liên Hoa Sắc là nghệ sĩ Thanh Điền, cùng với sự đạo diễn của nghệ sĩ Xuân Phước, cổ nhạc do nghệ sĩ Văn Giỏi và tân nhạc do nghệ sĩ Thái An phụ trách.
Bây giờ ông nghe tôi hỏi ông nè.
Nói.
Hồi ông mới thương tôi á.
Đúng rồi.
Ông nói với tôi những gì?
Nhớ nhớ mày.
Nhớ không?
Nhớ nhớ. Tôi nói hồi đó bà trẻ đẹp.
Còn bây giờ tôi già đó mày không? Trời ơi trời ơi trời ơi bây giờ đi chê tôi già.
Bình tĩnh.
À, trời ơi tôi già dữ lắm rồi phải không? Tôi nói cho ông biết hả? Cái gia tài kết xù này á là của ông chồng quá cố của tôi để lại. Đủ để cho hai đứa mình sung sướng cả một đời.
Biết rồi.
Ông còn lo cái gì nữa?
Biết.
À, thôi được rồi. Bây giờ hay là để tôi đi kiếm người khác. Cho họ vô đây để họ hưởng. Còn... thôi đi. Còn ông hả? Tôi đuổi ông ra đường. Để ông đi ăn mài với con Liên Hoa Sắc.
Bà muốn cái gì tôi cũng chiều theo bà hết á. Nhưng mà tôi sợ là...
Sợ cái gì? Hả? Cô Liên Hoa Sắc có biết hay không á? Thì tôi cũng chờ ngày đó. Để tôi có cớ hả? Tôi đuổi nó ra khỏi nhà. Để nó đừng có... Mẹ! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Nhưng mà chuyến đi này có thành công không anh? thành công lắm em à. Hàng quá đã hết sạch, được lãi to, anh phải cố gắng làm để kiếm tiền thật là nhiều, để lo cho vợ anh sung sướng nữa chứ.
Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Kìa, sao em lại cảm ơn? Đã là chồng vợ với nhau thì anh phải chu toàn cho em chứ. Chính anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng đó, vì em đã chấp nhận về làm vợ của anh. Đó là điều mà anh cảm thấy mình may mắn nhất trên đời. Em là vợ hiền ngoan, anh có phước mới lấy được em. Đảm đang ghen theo lại còn duyên gian khả ai. Hạnh phúc ngập tràn, anh nào đâu dám mơ điều gì hơn.
Thôi anh đừng quá khen, làm cho em cảm thấy thẹn thùng. Được làm vợ anh là hạnh phúc của trời ban cho. Mong sao sẽ mãi gắn bó trọn đời bên nhau chung thủy. Em nguyện với lòng luôn cảm kích chân tình của anh.
Em
em thì không mong ước giàu sang phú quý, chỉ mong sao anh một lòng một dạ với em là đủ rồi.
Chuyện đó em khỏi phải lo, anh chỉ biết có một mình em thôi. Nè nha, không phải nịnh chứ, vợ anh là nhất ở trên đời này rồi, anh còn tìm kiếm nơi đầu nữa.
Anh nói như vậy là em đủ vui rồi.
Chuyện gì vậy em?
Nhưng có điều này em muốn nói với anh.
Điều gì? Em nói đi.
Em vừa biết được tin là anh đã có một người khác.
Ai? Người nào nói với em như vậy? Em chỉ đi, anh sẽ cho nó biết tay. Tại sao lại vu oan cho anh như vậy chứ? Em à, em hãy bình tĩnh đi. Em hãy yên tâm, anh là người chồng chung thủy nhất của em rồi.
Anh ơi, em chỉ mong sao đó là sự thật, nhưng thực tế thì biết có được hay không, hay đó chỉ là gió lưỡi đầu môi. Đời người con gái ai cũng mong mình hạnh phúc yên vui bên người chồng thủy chung.
Thì anh vẫn là người chồng mẫu mực, vẫn yêu em hết dạ hết lòng, nào dám tính chuyện đèo bồng.
Vì cuộc đời em đã quá khổ đau nên em rất sợ lo. Nếu mai đây hạnh phúc không tròn, chẳng còn gì nữa đợi chờ.
Sao em lại luôn luôn ngờ vực, làm mà anh thấy ngại lo.
Thôi anh đừng âu lo nữa, không có gì đâu, chẳng qua là em hay nghi ngờ vẩn vơ vậy thôi.
Đúng rồi, đừng nghi ngờ gì nữa nha, mà làm mất đi hạnh phúc của vợ chồng mình. Thôi bây giờ em ở nhà, để em ra cửa hàng một chút rồi anh sẽ về. Anh đi nghe em.
Dạ.
Đúng là như vậy. Để tôi nói cho chị biết là anh vừa nói gì? Hoa Linh đây là con của em à?
Trời ơi, sao lại gan trái như thế này? Trời ơi!
Không muốn gắn bó lâu dài với ai cả. Ông không biết điều lệ đó của Liên Hoa Sắc hay sao mà còn bám theo tôi mãi vậy?
Không, tôi không biết gì hết đó. Tôi yêu cô mà, tôi lo cho cô mà, tôi có thể dâng hiến cho cô tất cả. Liên Hoa Sắc chỉ xin cô đừng buồn bạn là tìm tôi rối loạn, đời tôi chỉ có cô thôi, ngoài ra không cần gì cả.
Thôi, tôi nghe câu ấy nhiều rồi, nó trở thành quá nhàm chán.
Tôi gian cầu, cô thương xót cho nghe tôi ân huệ sao cùng.
Ân huệ gì?
Giờ cô nói thiệt đi, cô muốn gì nè, cô nói đi. Hay là cô muốn tôi về ly dị với mụ vợ hỗn hào hung hăng độc ác xấu xa ngang ngược bạo tàn con mụ vợ của tôi đó phải không? Được rồi, tôi về tôi ly dị liền cho cô coi, tôi cũng chịu hết nổi rồi. Tôi nói thiệt nha, mỗi khi nhìn thấy bà nha là cả bầu trời như tôi sầm trước mặt tôi. Mỗi khi nhìn thấy bà tôi ngang qua trời luôn. Tôi về tôi ly dị bả liền đây. Tôi về tôi ly dị bả liền. Bả
nghe gì?
Tôi ly dị.
Vừa nói cái gì? Ly dị ai?
Ai ly dị đâu? Ai nói gì đâu? Em thân yêu. Ôi người vợ dịu dàng đoan trang thùy mỹ hiền diệu nè, đảm đang nè, ô nhan sắc diễm kiều nữa, thân hình ẻo lả. Anh có nói gì em đâu à? Có nói gì đâu, khen không á?
Có nói gì đâu? Đồ cái thứ hổng xương, cái lưỡi hổng xương nhiều đường lắc léo mà. Vừa mới chửi rủa tôi ha, là độc ác nè, xấu xa là lòng dạ nham hiểm nè, rồi cái thấy mặt cái khen, trời ơi khen nức khen nở, nào là dịu dàng đoan trang thùy mỹ. Trời ơi, nhìn kỹ coi đây, nhìn kỹ coi, nó có thua kém ai đâu nè. Hả? Trời ơi, nhìn coi, bộ tôi xấu lắm hả?
Rồi có, vợ anh đẹp lắm á, bảo à, mỗi bước chân em đi, đất trời rung chuyển. Một tiếng em thở là lá rừng rụng sạch. Mỗi lần em giận là em nhảy đành đạch, là gạch đá cũng sạt lở dưới chân em. Anh nói thiệt á, nó không tin nữa nha. Anh đem em đi đấu giá nha, bỏ lên bàn cân em cũng ngang ngửa với voi á. Anh nói thiệt á.
Trời ơi, ông đem tôi ra ông xỏ xiên nè. Đó. Đất trời rung chuyển. Rồi tôi biết mà.
Biết gì nữa?
Bây giờ ông chỉ lo ông chạy theo mấy cô kỹ nữ, ông không còn đếm xỉa gì tới vợ con hết à. Trời ơi, chồng tôi tốt với tôi quá trời quá đất luôn vậy à.
Đừng khóc mình, đừng khóc.
Trời ơi, đến cái nước đây rồi, phải không? Được rồi, được rồi, đứng lên.
Dạ.
Về nhà, rồi tôi cho ông biết tay tôi.
Dạ, dạ.
Tôi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà.
Dạ.
Không một đồng một cắt nào hết.
Dạ.
Coi ông có còn hào hoa phong nhã nữa hay không? Đi, dạ. Đi mà.
À, về về liên quan chắc mà anh tới, mà anh tới nữa nha.
Cái gì hẹp hò đó. Ôi chờ nè, chờ nè, bữa nay là chết mất rồi, còn đâu mà tới ngày mai mà hẹn với họ.
Đi đi đi.
Từ đó, tôi đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình của kẻ khác, chỉ vì một mục đích trả thù. Tôi trả thù bọn đàn ông háo sắc, đa tình.
Nhưng rồi có được những gì, hay chỉ là những khổ đau và mất?
Sao cũng được, bởi đời tôi có còn gì để mất mát nữa đâu.
Không, trong mọi còn đó một trái tim thánh thiền, một tâm hồn trong sáng thuần lương, đó chính là bản lai diện mục, là chân tâm, là tầng bay giờ. Dẫu biết rằng sẽ qua đi như áo mộng xa mờ. Thế gian vô thường, cuộc đời biến đổi, nhưng còn một cái thường hằng mãi mãi ngự trong ta. Cái gì có thì tức là không, còn cái gì không tức là luôn có. Hình danh sắc tướng sẽ tàn theo năm tháng, còn chẳng tâm vô ảnh nhưng vĩnh viễn trường tồn. Xem như bóng mây ngang trời, chờ gió ngàn thổi xa mù khơi. Cuộc đời vẫn là u sầu cái đắng, quán ân hận thù dằn dặt mãi không thôi. Sao không thoát ly xa trời để tìm về đến nơi bình yên, thông dòng vượt qua ngày nhìn cuộc đời sáng trong ngày mai. Kìa trong theo dấu chân chim, thấy chắc một bầu không, hay tựa như một dòng sông trôi mãi không chờ mong. Mầm vào chơi trong cánh mầm, mầm tan rồi cười nhớ mầm ai ơi. Ghi lời mầm nhắn khắc mầm trên đời, biết được là mầm rồi bừng tỉnh mầm ngay thôi. Cô hãy xem cuộc đời như giấc mộng, rồi tất cả sẽ tan biến, danh vọng uy quyền bỗng chốc quá hư không. Thế thì đéo mang thù hận mãi làm gì, để cho lòng trong sáng bị lấm lem vì bụi trần che phủ.
Phải, ngài nói đúng. Bấy lâu nay sự thù hận đã làm cho tôi mất đi nhân tâm. Tôi không có lấy một ngày yên vui hạnh phúc, ăn không tròn bữa, ngủ không tròn giấc, lúc nào cũng như lửa đốt trong lòng. Sống trong phú quý giàu sang mà như kẻ cùng đinh khốn khổ. Tôi phải làm sao đây tôn giả ơi?
Biển cả mênh mông nhưng quay đầu sẽ là bờ. Không bao giờ là quá muộn cho một người biết ăn năn cải hối. Niệm trước là ta, niệm sau là Phật. Chỉ một sát na thôi sẽ vượt sóng nghìn trùng. Từ địa ngục ta vẫn có thể thoát sinh lên cõi trời ngay tức khắc. Và đó chính là sự quyền diệu của chân tâm.
Nhưng thưa tôn giả, một người tội lỗi chất ngất như tôi, làm sao có thể rửa cho sạch được?
Y phục dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ. Thân thể bám đầy bụi bặm, tắm gội sẽ sạch lại. Còn tâm hồn quen ố gì tội lỗi thì phải dùng pháp Phật để tẩy trừ. Cô hãy thành tâm cải hối, quy y Tam Bảo, chỉ quyết tu hành thì sẽ có thể chấm dứt quãng đời luân chuyên quan trai ấy.
Thật vậy sao? Tôi có thể trở lại là người thiện lương trong sạch ư? Nếu thế thì tôi sẽ thành tâm sám hối, quy y Tam Bảo, tôn giả, xin ngài cứu vớt cho tôi.
Đức Phật dạy rằng khi mê là chúng sanh, khi ngộ rồi là Phật. Phật tánh không loại trừ ai, ai cũng có sẵn bên mình tánh Phật.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở cải lương Liên Hoa Sắc của soạn giả Thanh Kim Huệ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Liên Hoa Sắc, Kiều Mai Lý trong vai người mẹ, Mai Thanh Dung trong vai người vợ, Hồng Đào trong vai Hoa Linh, Hoàng Nhất trong vai Mục Kiền Liên, Linh Trung trong vai người chồng trước, Bảo Giang trong vai người chồng sau, Phủ Quang trong vai khách mua hoa, Hữu Thành và Duy Hùng trong vai đạo sĩ cùng các nghệ sĩ khác.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần trong vở tuồng cải lương Liên Hoa Sắc được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Ngài. Ngài Thích Chân Tính, chủ nhiệm vở tuồng Liên Hoa Sắc, đã nhận quà của Thánh Hải Vô Thượng Sư và cho biết:
mục đích của chùa Hoằng Pháp là hoằng pháp lợi sinh, đồng thời chùa cũng có thực hiện những bộ phim Phật giáo, những vở cải lương Phật giáo, thì tất cả đều không có bản quyền. Quý thầy rất là khuyến khích phổ biến càng nhiều càng tốt.
Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã gửi thư đến Thánh Hải Vô Thượng Sư như sau:
Kính lời thăm sư phụ, cảm ơn món quà của ngài gửi tặng. Con chúc sư phụ dồi dào sức khỏe. Sư phụ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều. Sức khỏe của sư phụ là trên hết. Kính chúc sư phụ vui vẻ. Thanh Kim Huệ.
Nghệ sĩ Hoàng Nhất trong vai Mục Kiền Liên.
Hoàng Nhất có lời cảm ơn thầy Thánh Hải Vô Thượng Sư đã có phần quà gửi đến Hoàng Nhất. Kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh, sống mãi mãi với đời. Kính chào thầy, Hoàng Nhất.
Chuyên gia trang phục Kim Phượng.
Con Kim Phượng, phục trang Phượng Nga, là người lo trang phục phim cải lương Liên Hoa Sắc. Rất hân hạnh đã nhận được quà của thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con thành thật cảm ơn và kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Con Kim Phượng, ngày 30 tháng 8 năm 2009.
Nghệ sĩ Linh Trung trong vai người chồng trước của Liên Hoa Sắc.
Kính gửi thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, tôi là nghệ sĩ Linh Trung, có tham gia trong vở cải lương Liên Hoa Sắc và được thầy thương mến. Hôm nay có nhận quà của thầy, xin cho Linh Trung tỏ lòng cảm ơn và kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh để ban phát ân đức cho mọi người. Trân trọng kính chào thầy. Ngày 31 tháng 8 năm 2009, Linh Trung.
Danh cầm cổ nhạc vang dội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trân trọng kính chào sư phụ Vô Thượng Sư. Con là nhạc sĩ văn giỏi đàn trong cái vở Liên Hoa Sắc. Hôm nay con được nhận quà của sư phụ, con rất là cảm kích tấm lòng. Trước đây con nghe băng của sư phụ rất nhiều, con rất ái mộ sư phụ mà con chưa có cái nhân duyên gặp sư phụ. Hôm nay sư phụ đã cho quà con cái điều là hết sức là vinh hạnh. Trước tiên là con chúc sư phụ sức khỏe dồi dào. Đạo hạnh thì sư phụ là cao cả rồi, con không dám chúc tới cái đó. Chúc sức khỏe sư phụ để sư phụ truyền lại cho chúng sanh những cái phước báo. Khi nào sư phụ có thu tuồng cái lương gì thì con nguyện con sẽ đàn cúng dường cho sư phụ, cho Phật Pháp. Sư phụ muốn là đờn cái gì thì dân giỏi sẽ đờn cho sư phụ. Rồi con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Danh cầm nhạc sĩ Văn Giỏi đã trang trọng trình diễn dân tặng Thánh Hải Vô Thượng Sư hai bài cổ nhạc do chính nhạc sĩ sáng tác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được cái duyên lành, con nhạc sĩ Văn Giỏi xin cúng dường Vô Thượng Sư ít bài đờn mà do con sáng tác. Trước tiên con sẽ đàn cúng dường cho sư phụ bài Đoạn Khúc Lam Giang. Thank you. Phi dân điệp khúc, xin cúng dường sư phụ.
Thank you.
chuyên gia ánh sáng Nguyễn Đức Thái.
Con kính chào thầy Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Con là Nguyễn Đức Thái, con làm ánh sáng cho các cái phim của chùa. Con cũng góp một công sức nhỏ bé hoàn thành bộ phim. Và con hy vọng sau này sẽ có những cái bộ phim hay để cho giáo chúng học hỏi thêm, tìm hiểu thêm về đạo. Dạ, con thành thật xin cảm ơn thầy Thanh Hải.
Đạo diễn Xuân Phước.
Vở Liên Hoa Sắc thì nội dung em muốn giới thiệu về đạo lý của nhà Phật. Đây là một cái hình thức mà quảng bá văn hóa của dân tộc và là văn hóa về đạo. Cho nên tôi xin thay mặt anh em thực hiện cái chương trình Liên Hoa Sắc. Xin cảm ơn thầy Thanh Hải và Thượng Sư đã có lòng và mang những cái tác phẩm của dân tộc mình để cho bà con khắp nơi trên thế giới xem. Xin chân thành cảm ơn thầy.
Nghệ sĩ Triệu Hùng trong vai đạo sĩ Sư Đệ.
Kính thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, con là Triệu Hùng. Xin cảm ơn thầy, con đã nhận quà thầy gửi. Con xin chúc thầy sống lâu trăm tuổi với đời. Một lần nữa, con xin cảm ơn thầy nhiều. Triệu Hùng.
Bảo Giang trong vai người chồng sau.
Dạ, con xin chào thầy Thanh Hải. Con là diễn viên Bảo Giang. Con đã được nhận những món quà của thầy đã gửi tặng cho con. Rất cảm ơn thầy. Và con cũng cầu chúc cho thầy được sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, để truyền bá đạo để cho khắp cả thế giới cũng như mọi người biết.
Hữu Thành trong vai đạo sĩ Sư Huynh.
Xin chào thầy Thanh Hải. Tôi là nghệ sĩ Hữu Thành. Rất cảm ơn sự quý mến, ưu ái của thầy đối với anh em nghệ sĩ, mà đặc biệt là nghệ sĩ lão như tôi. Với tâm tình mà ưu ái đó thì trong giới nghệ sĩ anh em chúng tôi rất là biết ơn và kính mến. Có dịp nào đó thì thầy và tôi sẽ gặp nhau, chúng ta sẽ tâm tình trao đổi nhiều hơn. Hôm nay đem món quà đến biếu cho Hữu Thành. Hữu Thành xin cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe dồi dào. Ngành nghệ thuật này thì rất cần những vị mà ưu ái, quý mến, trọng nghệ sĩ cũng như thầy. Đó là một niềm vinh hạnh cho giới văn nghệ sĩ chúng tôi. Ta đã cảm ơn thầy.
Vũ Quang trong vai khách mua hoa.
Dạ, chào thầy. Con là Vũ Quang, diễn viên hài. Vừa nhận được một cái số quà của thầy gửi. Con cảm ơn thầy lắm. Tụi con là nghệ sĩ, tất nhiên là tụi con phục vụ cho bà con, cho nhân dân. Nói chung ngành nghề nào nếu cần nghệ thuật thì chúng con cũng có tham gia. Thì vừa qua là nhờ chị Thanh Huệ giới thiệu mới tham gia cái vở Liên Hoa Sắc. Thì tụi con mừng lắm, để lâu lâu con có vở về đạo, về Phật để giáo dục cho đời. Cũng hy vọng rằng thầy có làm thì chúng con sẽ đóng góp bằng cái sức của mình để mình tôn tạo đạo đức con người. Khả năng có nhiều thì làm nhiều. Mặc dù cái vai nhỏ, vai lớn gì cũng vậy, cũng cố gắng hết sức mình để đóng góp. Hy vọng là thầy hài lòng. Một lần nữa, chúng con nghệ sĩ cũng chân thành cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe để phục sự cho đạo, cho đời. Cảm ơn thầy nhiều.
Chuyên gia thiết kế Thành Thuận.
Dạ, chào thầy Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Con tên là Nguyễn Thành Thuận, là thiết kế của đoàn phim. Hôm nay được vinh dự là nhận được mấy món quà của thầy, rất vui mừng. Con chúc cho thầy mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Nhạc sĩ Thái An.
Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con là nhạc sĩ Thái An. Nhân dịp nhận được quà qua vở tuồng Liên Hoa Sắc, con có vài lời. Cảm nhận của con là thật vui sướng khi nhận thức được sự thăng hoa của tâm hồn trong những lời trong sách vở và những lời giáo pháp trong truyền hình Vô Thượng Sư cũng như trong DVD. Qua đó, con cũng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, nghiệp báo thế gian để có một tâm hồn thanh thản trong một cuộc sống mà hầu như sự tranh đua vật chất, ham cầu danh lợi quá nhiều. Chính những lời giáo huấn của Ngài đã làm thức tỉnh con và nhiều người trên thế giới này. Vì vậy, qua thư này, với tất lòng thành kính, con xin được gửi lời tri ân đến sư phụ và xin chúc Ngài được nhiều sức khỏe để hoằng hóa cho chúng sanh liễu ngộ đạo màu, cứu độ tất cả muôn loài trên hành tinh này được vượt khỏi sanh tử luân hồi. Xin kính chào sư phụ. Thái An.
Vừa rồi là những lời tri ân gửi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư từ những vị đã góp phần hoàn thành vở cải lương Liên Hoa Sắc mà chúng ta đã có dịp thưởng thức trên truyền hình Vô Thượng Sư.
Kính xin chân thành cảm tạ Ngài Thích Chân Tính cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp, nữ nghệ sĩ kim soạn giả Thanh Kim Huệ cùng toàn thể nghệ sĩ và các chuyên gia đã góp công thực hiện một vở tuồng cải lương có giá trị tinh thần sâu sắc, nâng cao đời sống tâm linh. Cầu xin bộ môn cải lương luôn được bền vững và ngày càng phát triển tốt đẹp, hầu nghệ thuật và đạo đức luôn tỏa rạng trong tâm hồn của người dân.
Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung. Tiếp theo đây là lời pháp Cam Lồ. Kính mời quý vị đón xem vào thứ năm tuần tới trên truyền hình Vô Thượng Sư, vở hát bội Vua Hùng Can Rể của soạn giả Mịch Quang dựa trên truyền cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.